Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của NinaTree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Python for Finance Cookbook, ấn bản thứ 2 của Eric Lewinson, là sách hướng dẫn thực hành về phân tích dữ liệu tài chính bằng Python. Thay vì xây dựng một lý thuyết tài chính hoàn chỉnh từ đầu, sách tổ chức nội dung thành hơn 80 công thức, tập trung vào những tác vụ thường gặp trong công việc định lượng và phân tích dữ liệu. Phạm vi đi từ thu thập dữ liệu thị trường, làm sạch và trực quan hóa chuỗi thời gian, đến phân tích kỹ thuật, dự báo, mô hình hóa biến động, mô phỏng Monte Carlo, phân bổ tài sản và kiểm định chiến lược giao dịch. Ấn bản này cũng mở rộng phần học máy và học sâu, gồm dự báo chuỗi thời gian, nhận diện rủi ro vỡ nợ, cùng các mô hình hiện đại như Prophet, Tapnet, DeepA và NeuroProphet. Một điểm đáng chú ý là sách xem phân tích khám phá dữ liệu như bước chuẩn bị thiết yếu trước khi diễn giải hay dự báo. Đây là tài liệu thiên về mã nguồn và quy trình, dành cho người đã có nền tảng Python, đặc biệt là Pandas và NumPy, đồng thời hiểu các khái niệm tài chính cơ bản. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xây dựng quy trình dữ liệu, từ nguồn thị trường đến chuỗi lợi suất có thể phân tích. Sách bắt đầu từ vấn đề thường bị xem nhẹ trong các dự án tài chính là chất lượng và cấu trúc của dữ liệu đầu vào. Nội dung đề cập các nguồn dữ liệu phổ biến như Yahoo Finance, Nasdaq Datalink, Intrinio và AlphaVantage, nhưng trọng tâm không chỉ là tải giá về máy. Dữ liệu tài chính có thể đến dưới nhiều định dạng, tần suất và quy ước khác nhau nên cần được xử lý nhất quán trước khi dùng cho đồ thị, mô hình hay chiến lược giao dịch. Các công thức hướng dẫn những bước như chuyển đổi giá thành lợi suất, điều chỉnh theo lạm phát, xử lý giá trị thiếu và tổng hợp dữ liệu giao dịch thành các loại thanh giá khác nhau. Đây là các thao tác có ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả sau cùng. Chẳng hạn, mô hình trên mức giá thường dễ tạo cảm giác có xu hướng và quan hệ mạnh hơn thực tế, trong khi lợi suất phù hợp hơn cho nhiều bài toán thống kê. Tương tự, một cách điền dữ liệu thiếu không phù hợp có thể làm méo biến động hoặc tạo tín hiệu giao dịch giả. Cách tiếp cận theo công thức khiến phần tiền xử lý trở thành một chuỗi thao tác có thể tái sử dụng. Qua đó, sách nhấn mạnh rằng mô hình phức tạp không thể bù đắp cho dữ liệu sai, chưa chuẩn hóa hoặc bị diễn giải thiếu bối cảnh. Thứ hai, khám phá và trực quan hóa chuỗi thời gian trước khi chọn mô hình dự báo, ấn bản thứ hai tăng cường vai trò của phân tích khám phá dữ liệu, tức là quan sát đặc điểm của chuỗi trước khi áp dụng phương pháp dự báo hay học máy. Sách hướng người đọc dùng trực quan hóa và các phép kiểm tra cơ bản để nhận diện xu hướng, tính mùa vụ, các giai đoạn biến động cao, ngoại lệ và những thay đổi cấu trúc trong dữ liệu. Điều này đặc biệt quan trọng với thị trường tài chính, nơi dữ liệu thường không ổn định theo thời gian, và các giả định đơn giản về phân phối hay tính độc lập dễ bị vi phạm. Trên nền tảng đó, sách bao quát các hướng dự báo cổ điển như làm mượt mũ và Arima, song song với các phương pháp học máy cho chuỗi thời gian. Các công cụ hiện đại như Prophet được đặt trong bối cảnh lựa chọn mô hình thay vì được trình bày như giải pháp thay thế tự động cho phân tích thống kê. Giá trị thực hành nằm ở việc hiểu điều gì cần kiểm tra trước, dữ liệu cần biến đổi ra sao và kết quả dự báo nên được đọc với mức độ thận trọng nào. Sách vì thế không đồng nhất dự báo tốt với lợi nhuận giao dịch. Một dự báo có sai số thấp chưa chắc tạo ra chiến lược hữu ích nếu không xét chi phí giao dịch, rủi ro, thời điểm ra quyết định và tính ổn định khi điều kiện thị trường thay đổi. Thứ ba, kết nối tài chính định lượng cổ điển với các nhân tố và mô phỏng Monte Carlo. Một trục nội dung quan trọng của sách là các công cụ định lượng nền tảng vẫn có vai trò lớn trong phân tích hiện đại. Các mô hình CRPM và đa nhân tố được dùng để xem xét mối liên hệ giữa lợi suất tài sản với các nguồn rủi ro có hệ thống. Điểm cần hiểu ở đây là mô hình nhân tố không đơn thuần nhằm tìm một công thức dự báo giá, mà hỗ trợ tách lợi suất thành các thành phần, có thể diễn giải và đánh giá mức độ phơi nhiễm rủi ro. Sách cũng dành phần rõ rệt cho mô hình Krach, đơn biến và đa biến, phục vụ việc mô tả hiện tượng biến động thay đổi theo thời gian. Trong dữ liệu tài chính, những ngày biến động mạnh thường có xu hướng tập trung thành cụm, nên giả định phương sai cố định thường không phù hợp. Gacat cung cấp một khung thực dụng để ước lượng và dự báo rủi ro biến động, dù kết quả vẫn phụ thuộc vào giả định mô hình và mẫu dữ liệu. Với mô phỏng Monte Carlo, sách chuyển từ việc ước lượng một kịch bản sang khảo sát nhiều quỹ đạo ngẫu nhiên. Ứng dụng gồm định giá phái sinh và đánh giá rủi ro. Sự kết hợp này cho thấy một tư duy cân bằng, dùng mô hình cổ điển để giải thích cấu trúc rủi ro, rồi dùng mô phỏng để lượng hóa bất định, thay vì đưa ra một con số có vẻ chắc chắn quá mức. Thứ tư, biến phân tích thành quyết định qua phân bổ tài sản. Chỉ báo kỹ thuật và kiểm định ngược sách không dừng ở việc mô tả dữ liệu hay huấn luyện mô hình, mà đi tiếp đến các bài toán ra quyết định đầu tư. Phần phân bổ tài sản xem danh mục là tập hợp các đánh đổi giữa lợi suất kỳ vọng, biến động và mức độ đồng biến giữa các tài sản. Đây là lý do một tài sản không cần có dự báo lợi suất cao nhất vẫn có thể hữu ích trong danh mục, nếu nó giúp giảm rủi ro tổng thể. Bên cạnh đó, các công thức về phân tích kỹ thuật hỗ trợ tính toán, chỉ báo từ dữ liệu giá, còn phần kiểm định ngược dùng để đánh giá một chiến lược trên dữ liệu lịch sử. Việc đặt hai nội dung này cạnh nhau là hợp lý vì chỉ báo chỉ trở thành giả thuyết giao dịch khi có quy tắc vào lệnh, thoát lệnh và quản trị vị thế rõ ràng. Kiểm định ngược cũng là nơi các kết quả đẹp trên biểu đồ cần được xem xét nghiêm ngặt hơn. Sách nhấn mạnh các nguy cơ và sai lầm phổ biến trong phân tích, qua đó khuyến khích người đọc không suy diễn hiệu quả tương lai trực tiếp từ dữ liệu quá khứ. Một chiến lược cần được đánh giá trong bối cảnh chi phí giao dịch, quy mô vị thế, rủi ro và khả năng kết quả bị ảnh hưởng bởi cách chọn tham số. Góc nhìn này giúp nối kỹ năng lập trình với kỷ luật cần có khi triển khai phân tích tài chính. Cuối cùng, mở rộng sang học máy. Học sâu và bảng điều khiển Streamlit có thể sử dụng được. Phần học máy của sách được tổ chức quanh các bài toán tài chính cụ thể, nổi bật là nhận diện khả năng vỡ nợ tín dụng. Đây là ví dụ phù hợp để minh họa quy trình dự án, từ chuẩn bị dữ liệu, tạo đặc trưng, lựa chọn và đánh giá mô hình, đến việc chú ý các vấn đề nâng cao trong học máy. Khác với dự báo một biến liên tục như giá hay lợi suất, bài toán vỡ nợ là phân loại rủi ro. Vì vậy, cách đánh giá phải quan tâm đến các sai lầm dự báo và hệ quả của chúng. Sách cũng giới thiệu những mô hình hiện đại như TAPNET, DeepA và NeuroProfit, cho thấy người đọc có thể tiếp cận học sâu mà vẫn đặt nó trong quy trình phân tích dữ liệu tài chính rộng hơn. Tuy nhiên, điểm mạnh của cấu trúc này không phải là hứa hẹn rằng mô hình mới luôn vượt trội, mà là mở ra các lựa chọn để thử nghiệm có kiểm soát. Một bổ sung thực dụng khác là Streamlit, được dùng để xây dựng ứng dụng web tương tác trình bày kết quả phân tích kỹ thuật. Điều này quan trọng vì đầu ra của phân tích không chỉ là notebook hay tệp mạ. Một bảng điều khiển rõ ràng có thể giúp người dùng kiểm tra dữ liệu, thay đổi tham số và trao đổi kết quả với người không trực tiếp viết Python. Kết luận, Python for Finance Cookbook ấn bản thứ 2 phù hợp nhất với nhà phân tích tài chính, nhà khoa học dữ liệu, lập trình viên Python và người làm nghiên cứu định lượng đã nắm những kiến thức cơ bản về tài chính, Pandas và NumPy. Sách không phải lựa chọn lý tưởng cho người hoàn toàn mới với lập trình hoặc cần một giáo trình lý thuyết tài chính tuần tự từ căn bản. Giá trị chính của nó nằm ở việc biến một phạm vi rất rộng các nhiệm vụ tài chính thành các quy trình thực hành tương đối độc lập, từ lấy và làm sạch dữ liệu đến xây dựng mô hình, đánh giá rủi ro, kiểm định chiến lược và trình bày kết quả. Người đọc có thể chọn công thức gần với vấn đề đang gặp, đồng thời thấy được vị trí của công thức đó trong một chuỗi công việc lớn hơn. So với nhiều sách Python tài chính, chỉ tập trung vào giao dịch thuật toán hoặc chỉ giới thiệu các thư viện và mô hình riêng lẻ, cuốn này có phạm vi cân bằng hơn. Nó đặt các phương pháp cổ điển như CFPM, mô hình nhân tố, Cap và Monte Carlo bên cạnh học máy, học sâu và các công cụ triển khai như Streamlit. Sự kết hợp đó phản ánh thực tế công việc phân tích tài chính, nơi hiểu dữ liệu, kiểm tra giả định và truyền đạt kết quả cũng quan trọng không kém việc dùng một thuật toán mới. Kho mã đi kèm theo từng chương càng làm sách hữu ích cho việc tái tạo, điều chỉnh và thử nghiệm các ví dụ trên dữ liệu riêng. Nếu bạn muốn ủng hộ Eric Lewinson, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!